Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào tất cả các thính giả nhỏ tuổi của chuyên mục Chuyện dành cho bé. Kem yêu quý, kem đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dành cho bé được phát trên nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Ngày hôm nay chị Nga sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện của Grimm có tựa đề là Bà Chúa Tuyết. Kem hãy chú ý theo dõi câu chuyện này nhé. Một người đàn bà góa chồng đang ở cùng với hai cô con gái, một vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng lại là con riêng của chồng, không được bà ưa thích. Một cô vừa xấu xí lại mang thêm tính lười biếng, nhưng được bà rất cưng chiều vì cô là con đẻ của bà. Mọi việc trong nhà, cô con riêng của ông phải đảm nhiệm tất cả. Ngày ngày, cô bé tội nghiệp này bị người mẹ ghẻ buộc phải ra ngồi ở vệ đường bên cạnh một cái giếng mà kéo sợi. Cô phải kéo hàng giờ liền, không được phép dừng tay, đến nỗi máu chảy rỉ ra từ các ngón tay. Có lần máu thấm đầy ống sợi, cô cúi xuống giếng định rửa sạch, nhưng tuột tay, ống sợi rơi xuống giếng. Cô mang đầy nỗi sợ hãi chạy về kể lại chuyện không may xảy ra cho mẹ nghe. Chẳng một chút thương cảm, bà mẹ ghẻ quát mắng cô thậm tệ, rồi nhẫn tâm bảo: "Mày đánh rơi ống sợi đó xuống giếng thì mày phải nhảy xuống đó mà tìm đem nó lên. Không thì mày đừng có mà bước chân vào cái nhà này. Đi tìm nó ngay cho tao." Cô bé khóc lóc van xin mẹ ghẻ tha tội cho, nhưng bà mẹ ghẻ đã không thèm nghe cô nói. Cô bé đáng thương đành lùi thủi trở về cái giếng, nhưng không dám nhảy xuống, phân vân mãi. Nhìn trở lại ngôi nhà, rồi nhìn xuống cái giếng. Cuối cùng vì quá sợ bà mẹ ghẻ, cô đành liều mạng nhảy xuống cái giếng để tìm ống sợi. Cô bị ngất đi chẳng biết gì, và khi hồi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh mượt mà, trăm hoa đua nở khoe sắc với bầu trời xanh thẳm. Cô vội đứng lên đi băng qua đồng cỏ tới một lò nướng bánh mì, rồi cô nghe tiếng bánh mì trong lò gọi cô:
"Cô gái ơi, hãy kéo chúng tôi ra, kéo chúng tôi ra nhanh lên. Chúng tôi sắp bị cháy đen tới nơi rồi. Cô gái ơi, mau kéo chúng tôi ra."
Nghe tiếng cầu cứu khẩn thiết của các ổ bánh, cô gái vội chạy tới lò bánh, lấy xiềng dỡ hết các bánh ra. Sau đó cô lại tiếp tục đi. Cô tới dưới một gốc cây táo sai chi chít quả. Cô nghe tiếng cây táo gọi cô:
"Cô gái ơi, hãy lay cây giúp tôi. Táo trên cành đã chín tất cả rồi. Hãy dùng tôi đi cô bé."
Cô đến bên cây táo và rung cho táo rụng. Các trái táo chín đỏ rụng như mưa. Cô rung mãi cho đến khi thấy trên cành không còn một quả táo chín nào nữa, cô mới dừng tay và nhặt táo xếp thành một đống, xong lại tiếp tục đi. Sau cùng cô đến một căn nhà nhỏ, có một bà cụ già ló đầu ra nhìn. Bất chợt bà cụ xuất hiện, cô đâm hoảng tính chạy trốn, nhưng bà cụ gọi cô lại bảo:
"Có gì phải sợ, cô cháu yêu quý, ở đây với bà. Cháu làm mọi việc giúp bà trong nhà đâu vào đấy, thì cháu muốn gì bà cũng sẽ cho. Cháu chỉ cần lưu ý dọn giường nằm của bà cho chu đáo và rũ xương cẩn thận, để sao cho lông bay ra thì mới có tuyết rơi xuống." Ở vùng Hessen, khi nhìn thấy tuyết rơi, người ta thường nói bà chúa tuyết đang trải giường.
"Bà chính là bà chúa tuyết đây."
Bà cụ nói với cô bé với giọng hết sức thân mật và trìu mến. Cô bé cảm thấy ấm lòng vì lần đầu tiên trong đời cô mới được nghe một giọng nói dễ chịu đến thế. Cô bé bằng lòng ở lại giúp việc cho bà cụ. Cô cố gắng làm việc theo ý bà dặn dò. Cô rũ giường thật mạnh để cho lông bay lả tả khắp nơi giống như những bông hoa tuyết đang rơi.
Xứng đáng với công khó nhọc của cô, bà cụ đã dành cho cô một cuộc sống thoải mái, ăn uống toàn những món ngon. Bà luôn quan tâm thăm hỏi cô như một người ruột thịt, khiến cho cô luôn được sống trong tình thương yêu gần gũi. Tuy ở với bà chú Tuyết không thiếu một thứ gì, nhưng một thời gian sau, cô bé cảm thấy trong lòng cứ nôn nao. Cô chẳng biết tại sao, nhưng rồi từ từ cô cũng thấy mình nhớ nhà. Mặc dù ở đây sung sướng hơn ở nhà, cô đã tìm đến bà chú Tuyết thưa chuyện.
Thưa bà, lâu nay cháu cứ thấy trong lòng nôn nao, rất khó tả. Cháu thật sự rất nhớ nhà bà ạ. Dù cháu biết trở về nhà, cháu sẽ không có được nhiều tình thương và sung sướng như ở đây, nhưng cháu cũng không thể ở đây lâu hơn nữa. Cháu muốn xin trở về nhà sống với bà con thân thuộc của cháu, mong bà hiểu cho tấm lòng của cháu.
Bà chú Tuyết cảm thông về tấm lòng của cô bé, nên bà cụ bảo:
Cháu tha thiết muốn về nhà, bởi vì cháu có một tấm lòng nhân hậu. Bà cũng vui lòng để cháu về với gia đình. Thời gian qua, cháu đã hết lòng giúp việc cho bà, vậy để chính bà đưa cháu về nhé.
Bà cầm tay cô bé và dẫn cô tới trước một cái cổng to. Khi cổng mở ra, cô vừa đặt chân tới thềm cổng, bỗng dưng một trận mưa vàng xảy ra. Tất cả vàng rơi xuống đều dính vào người cô bé. Lúc đó, bà chú Tuyết bảo với cô rằng:
Cháu đã làm lụng chăm chỉ, nên cháu xứng đáng mang của quý ấy theo mình.
Rồi bà trao cho cô bé cái ống sợi mà cô tuột tay đánh rơi xuống giếng. Khi cánh cổng khép lại, cô bé đã thấy mình đang ở bên cạnh cái giếng, cách bà mẹ ghẻ không bao xa. Cô vội trở về nhà. Khi cô bước chân vào nhà, thì con gà đậu trên cành cây cất tiếng gáy.
Ồ, gáy vàng gáy bạc nhà ta đã về.
Cô bước vào nhà với chân mình phủ đầy vàng, nên cả bà mẹ ghẻ và cô em gái choáng ngợp, quên hết mọi chuyện, tiếp đón cô thật là niềm nở. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra với cô. Bà mẹ ghẻ thấy con chồng trở nên giàu có, nên cũng muốn cô gái xấu xí, lười biếng gặp may như vậy. Cô ta cũng ngồi bên bờ giếng, nhưng chẳng phải kéo sợi. Rồi cô ta bắt con gà phải hiến máu cho thấm đỏ ống sợi. Rồi cô ta đem vứt ống sợi xuống giếng và tự mình nhảy xuống giếng. Cũng giống như cô chị, cô ta đến một cánh đồng cỏ đẹp đẽ và cũng bước trên con đường mòn như vậy. Khi cô ả tới lò bánh mì cũng kêu lên khẩn thiết:
Cô gái ơi, hãy kéo chúng tôi ra, kéo chúng tôi ra nhanh lên, chúng tôi sắp bị cháy đen đến nơi rồi.
Các người cháy đen thì liên quan gì đến ta? Ta có việc khẩn cấp phải đi, chẳng có hứng thú làm việc giúp ai thêm mệt.
Nói rồi cô quay lưng đi thẳng. Một lúc sau, cô ả tới chỗ cây táo. Cây táo gọi:
Cô bé ơi, dùng cây giúp tôi, táo trên cành chín tất cả rồi, dùng giúp cây đi cô bé.
Cô ả lời biếng lại đáp:
Tao còn phải dành sức làm việc khẩn cấp khác, chẳng dễ bị người dụ dỗ mà dùng cành, dùng để táo rơi lên đầu tao à.
Cô quay lưng bỏ đi. Khi tới trước cửa nhà bà chú Tuyết, khi gặp bà ló đầu ra, cô liền xin với bà cho cô ở lại giúp việc cho bà. Ngày đầu tiên, cô ả cũng cố bỏ ra chút ít sức lực làm việc. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, cô ả tỏ ra chăm chỉ. Bà chú Tuyết bảo cô làm việc gì, thì cô ả làm ngay việc đó. Bao nhiêu sức đã dáng trong ngày đầu, nên sang ngày thứ hai, ả tự cho phép mình phải bù đắp lại sức lực đã cống hiến. Sáng ra, ả không buồn dậy nữa, cô ả không dọn giường, cũng chẳng chịu rũ đệm cho lông bay xuống. Bà chú Tuyết thấy thế cũng chán và ớm hỏi cô ả:
Con đã nhớ nhà rồi phải không?
Ả thấy câu hỏi thật là đúng ý, gật đầu liên lịa và trong bụng nghĩ thầm: Mình cũng đã bỏ ra công cả một ngày trời chứ ít gì, trà vắng sớm, về sớm thật là đúng ý mình ghê. Bà chú Tuyết không nói thêm lời nào nữa, dẫn ả tới cổng. Khi cô ả vừa đặt chân tới thềm cổng, thì một nồi nhựa thông đổ ụp xuống người cô ả. Bà chú Tuyết nói:
Đây là phần thưởng cho cái công việc con đã làm.
Rồi cánh cổng khép lại, cô ả trở lên đứng bên cạnh giếng, người dính đầy nhựa thông, từng bệt, trông thật gớm ghiếc.
Khi cô ả về tới nhà, con gà trống đứng trên cành cây cất tiếng gáy.
Ồ, gái dơ, gái bẩn nhà ta đã trở về.
Nhựa thông dính chặt lấy người cô ả suốt đời, không chịu rời ra nữa. Mặc dù hàng ngày cô ả rất siêng năng, gỡ từng cục nhựa thông ném ra thật xa. Cứ mỗi lần gỡ được một lớp, thì lập tức lớp khác lại mọc lên ngay. Nhưng bù lại, lớp mới mọc lên trông dễ coi hơn. Vì thế, nó khuyến khích cô ả lao động suốt ngày, để mong rằng có một ngày nào đó, cô ả sẽ lại đẹp như xưa.
Các em thân mến, các em vừa lắng nghe câu chuyện Bà Chúa Tuyết. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng những người nhân hậu, chăm chỉ thì sẽ gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Còn những người vừa lười biếng, vừa tham lam thì cuối cùng sẽ gặp một kết cục thật chẳng hay ho chút nào, phải không các em? Chuyện dành cho bé được thực hiện qua giọng đọc của chị Hằng Nga cùng nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi đóng góp của các em về chương trình, các em hãy gửi theo địa chỉ email audiobook@darling.vn. Thời lượng của chuyên mục đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện sau nhé.
Said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out.